Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với quốc vận.
Hôm nay 11 tháng 3, thứ năm trong tuần thứ ba của mùa chay. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 11, câu 14 đến 23. Khi ấy Đức Giêsu trừ một tên quỷ và nó là quỷ câm. Khi quỷ xuất rồi thì người câm nói được. Đám đông lấy làm ngạc nhiên. Nhưng trong số đó có mấy người bảo: ông ấy dựa vào thế quỷ vương Ben-Zê-bun mà trừ quỷ. Kẻ khác lại muốn thử người, nên đã đòi người một dấu lạ từ trời. Nhưng người biết tư tưởng của họ, nên nói: nước nào tự chia rẽ thì sẽ điêu tàn, nhà nọ đổ xuống nhà kia. Nếu Satan cũng tự chia rẽ chống lại chính mình, thì nước nó tồn tại sao được? Bởi lẽ các ông nói, tôi dựa thế Ben-Zê-bun mà trừ quỷ. Nếu tôi dựa thế Ben-Zê-bun mà trừ quỷ, thì con cái các ông dựa thế ai mà trừ? Bởi vậy, chính họ sẽ xét xử các ông. Còn nếu chúng tôi dùng ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, thì quả là triều đại Thiên Chúa đã đến giữa các ông. Khi một người mạnh được vũ trang đầy đủ canh giữ lâu đài của mình, thì của cải người ấy được an toàn. Nhưng nếu có một người mạnh thế hơn đột nhập và thắng được người ấy, thì sẽ tước lấy vũ khí mà người ấy vẫn tin tưởng và sẽ đem phân phát những gì đã lấy được. Ai không đi với tôi là chống lại tôi, và ai không cùng tôi thu góp là phân tán. Anh chị em thân mến, lời Chúa dạy chúng ta: ai không đi với tôi là chống lại tôi, và ai không cùng tôi thu góp là phân tán. Trước việc Đức Giêsu trừ quỷ, người ta không những không chấp nhận Chúa, mà còn cho rằng Chúa dùng ngón tay của Ben-Zê-bun mà trừ. Không những người ta không ca tụng quyền năng của Thiên Chúa, nhưng người ta còn xúc phạm đến sự thánh thiện của người. Thiên Chúa dùng quỷ vương mà trừ quỷ. Vậy thì, chúng ta nhờ ai để được giải thoát? Việc xúc phạm đến sự thánh thiện của Thiên Chúa, xúc phạm đến quyền năng của Thiên Chúa, chính là chúng ta đang tự tách mình ra khỏi sự bảo bọc yêu thương của Chúa. Chúng ta đang chống lại kế hoạch của Thiên Chúa. Chúng ta đang đi ngược lại với giáo huấn của người. Chính Thiên Chúa, quyền năng của người bao trùm cuộc đời của chúng ta, chữa lành những thương tích của chúng ta, tẩy trừ ma quỷ để trả lại cho chúng ta tư thế tự do, tự do của những người con cái. Thời nào ma quỷ cũng hoành hành, thời nào ma quỷ cũng là xảo trá, thời nào ma quỷ cũng là làm cho con người đau khổ. Thời nào, chúng ta cũng cần đến ngón tay quyền năng của Thiên Chúa, cần đến một thứ vũ khí không phải do con người chế tạo, nhưng là ân sủng. Rất cần ân sủng của Chúa trên cuộc đời chúng ta, để chúng ta thoát khỏi sự kiềm hãm của ma quỷ, khỏi những tinh thần thế tục, khỏi những cái ác của trần gian, hầu chúng ta được sống như con cái Thiên Chúa, để chúng ta được tự do mà thờ phượng Chúa, tự do để sống yêu thương, tự do để có thể mỗi ngày chúng ta đạt đến sự hoàn thiện trong tiến trình trở nên con cái của Thiên Chúa. Thiên Chúa dùng sức mạnh của Ngài tẩy trừ chúng ta sạch mọi đam mê, sạch mọi sự kiềm tỏa của ma quỷ, để chúng ta ca tụng lòng thương xót của Thiên Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa tẩy trừ tâm hồn chúng con khỏi mọi thế lực của tội lỗi của Satan, để chúng con hoàn toàn tự do mà yêu mến Chúa, hoàn toàn tự do thực hiện điều Chúa muốn, và để chúng con có thể hoàn thành vận mạng đời mình một cách tốt đẹp trong ân nghĩa của Chúa. Amen.
theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo.
Tin Vatican, họp báo của Đức Thánh Cha trên máy bay từ Iraq về Roma. Trong cuộc họp báo dài một tiếng, trên chuyến bay dài hơn 5 tiếng đồng hồ từ Iraq về Roma, Đức Thánh Cha Francisco cho biết, Ngài cảm thấy như hồi sinh trong chuyến viếng thăm, sau hơn một năm như ở trong tù vì không được gặp gỡ dân chúng hoặc viếng thăm tại nước ngoài. Đức Thánh Cha đã trả lời 8 câu hỏi do các ký giả nêu lên có liên quan tới chuyến tông du của Ngài vừa thực hiện tại Iraq. Trả lời câu hỏi, liệu cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Lipan có phải là điều sắp xảy ra hay không? Ngài cho biết là Đức Hồng Y Pekkararai, thường vụ công giáo Marolit, đã viết thư xin Ngài dừng lại tại Beirut trong chuyến đi Iraq, nhưng Ngài thấy làm như vậy thì hơi ít, một mẩu nhỏ trước một nước đang chịu đau khổ như Lipan. Đức Thánh Cha nói, tôi đã viết một thư cho Đức Hồng Y Rai và hứa sẽ thực hiện một cuộc viếng thăm. Nhưng Liban trong lúc này đang bị khủng hoảng, một cuộc khủng hoảng về cuộc sống. Liban rất quảng đại trong việc tiếp đón người tị nạn. Đáp lại câu hỏi, bao giờ Đức Thánh Cha có thể mở lại các cuộc tiếp kiến chung có dân chúng hiện diện? Ngài đáp, tôi cảm thấy khác khi tôi xa dân chúng trong các buổi tiếp kiến. Tôi muốn mở lại các cuộc tiếp kiến chung càng sớm càng tốt. Chúng tôi hy vọng có các điều kiện. Trong vấn đề này, tôi theo các quy luật của nhà chức trách. Họ là những người có trách nhiệm và họ có ơn Chúa để giúp chúng ta trong vấn đề này. Họ có trách nhiệm trong việc đưa ra các quy luật. Dù muốn hay không, họ là những người trách nhiệm và phải làm như vậy. Bây giờ tôi đã bắt đầu với kinh truyền tin tại quảng trường Thánh Phêrô, tuy đứng cách xa, nhưng có thể làm được. Có đề nghị mở các cuộc tiếp kiến chung cỡ nhỏ, nhưng tôi không quyết định cho đến khi tình hình rõ ràng. Sau những tháng ở tù, thực sự tôi cảm thấy như ở tù. Cuộc viếng ở Iraq này đối với tôi là hồi sinh. Hồi sinh vì động chạm đến giáo hội, động chạm đến dân của Thiên Chúa. Một linh mục làm linh mục là để phục vụ Chúa, chứ không phải vì công danh sự nghiệp, không phải vì tiền bạc. Tin viên Áo Quốc. Hội đồng giám mục Áo nhóm họp trực tuyến. Vì đại dịch, lần đầu tiên Hội đồng giám mục Áo nhóm khóa họp mùa xuân dưới dạng trực tuyến từ ngày 8 đến 11 tháng 3 tới đây. Dưới quyền chủ tọa của Đức Cha Chủ tịch Franz Lacker, Tổng giám mục giáo phận Sandburg. Trước đây theo dự kiến, các giám mục sẽ nhóm họp trực diện, nhưng vì một người bị nhiễm coronavirus đã tiếp xúc với Đức Tổng giám mục Lacker, Đức Tổng giám mục không có triệu chứng bị bệnh và khi xét nghiệm Ngài không bị nhiễm virus, nhưng đã tự cách ly và khóa họp được tiến hành dưới dạng trực tuyến. Trong số các đề tài được 15 giám mục thuộc 7 giáo phận toàn nước Áo bàn tới, có nạn buôn người, tiếp đến là những hậu quả của đại dịch COVID-19 trên đời sống xã hội, việc trợ giúp mục vụ. Ngoài ra, Hội đồng giám mục Áo cũng bàn về vấn đề trợ tử và săn sóc người gần sinh thì. Vấn đề này trở thành đối tượng cho các cuộc tranh luận lớn, sau khi Tòa Bảo Hiến tại Áo tuyên bố việc trợ giúp tự tử là điều phù hợp với hiến pháp quốc gia. Tin Aleppo, Syria. Đức cha Aldo tố giác xu hướng ém nhẹn tội ác và lạm dụng ở Syria. Đức cha Antonio Aldo, giám mục giáo phận Aleppo thuộc giáo hội công giáo Kande bên Syria, tố giác xu hướng ém nhẹn các vụ chà đạp nhân quyền từ phía chính phủ cũng như phiến quân tại nước này từ 10 năm qua. Trong những ngày qua, một phúc trình của Ủy ban Quốc tế Độc lập của Liên Hiệp Quốc điều tra về các tội ác trong 10 năm chiến tranh tại Syria đã được công bố, dựa trên 2.650 cuộc phỏng vấn các cựu tù nhân tại hơn 100 trung tâm giam giữ do chính phủ Syria và các nhóm thánh chiến Hồi giáo quản trị. Phúc trình cho thấy hàng chục ngàn thường dân đã bị mất tích sau khi bị bắt cóc hoặc bắt giam trái phép trong 10 năm chiến tranh tại Syria. Hàng ngàn người khác đã bị tra tấn hoặc bị giết trong khi bị giam cầm trong tù, giữa những tội ác chống lại nhân loại từ mọi phía. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Asia News, truyền đi ngày 5 tháng 3, Đức cha Antonio Aldo, từng là chủ tịch Caritas Syria, cho biết, tại nước này, người ta có xu hướng không nói gì và giữ im lặng về những bạo lực, như được trình bày trong phúc trình.
thái độ này đến từ mọi phía, vì đây là vấn đề rất tế nhị, và ai mà nói ra thì có nguy hiểm đến tính mạng. Ngoài ra, cũng rất khó tìm được những bằng chứng để xác nhận bạo lực và bạo lực được lạm dụng như một võ khí chính trị và tuyên truyền. Cuộc xung đột tại Syria bắt đầu từ hồi tháng 3 năm 2021 như một cuộc nổi dậy của dân chúng trong bối cảnh những cuộc biểu tình xuống đường trong mùa xuân Ả Rập, xảy ra tại một số nước Bắc Phi và Trung Đông. Từ cuộc xung đột nội bộ, nó đã biến thành một cuộc chiến tranh đánh thay, do các cường quốc tranh giành nhau giật dây. Trong 10 năm qua, cuộc chiến tại Syria đã làm cho hơn 400.000 người chết, hàng chục thành phố bị san bình địa, và một nửa dân số Syria phải di tản nội địa hoặc tị nạn ra nước ngoài. Đức Chào Đô giải thích thêm, trên bình diện miền và quốc tế, có quá nhiều lợi lộc khiến người ta không muốn làm sáng tỏ về những vụ vi phạm và lạm dụng. Thêm vào đó, có não trạng dựa trên bạo lực và trả thù rất thịnh hành trong toàn vùng. Đó là một vấn đề rộng lớn và cần được nghiên cứu trong bối cảnh phức tạp của nó, cũng như bối cảnh chính xác. Tin Baghdad, Iraq, 8 người bị thương vì vụ nổ tại Baghdad. Trong ngày Đức Thánh Cha rời Iraq hôm 8 tháng 3 vừa qua, 8 người đã bị thương vì một vụ nổ gần cầu Anima ở thủ đô Baghdad, theo cơ quan tình báo an ninh của Iraq. Hãng tin Rudo ở thành phố AP cho biết không có người nào chết và các lực lượng an ninh đang điều tra về vụ này. Vụ nổ do một quả lựu đạn ở trong đống rác gần cầu. Kênh thông tin Telegram của lực lượng động viên nhân dân, hay cũng gọi là Hassan Ansari, là nhóm dân quân Hồi giáo CIA thân Iran, cũng đưa tin này. Ngoài ra, cơ quan tình báo của Iraq đã bắt giữ 3 người đang mưu toan thực hiện một vụ khủng bố tự sát chống các tín nữ đến hành hương tại mộ của Ayman al-Karim, gần đền thờ Hồi giáo Qadimiyah. Các tín nữ Hồi giáo CIA hàng năm vẫn hành hương tại nhiều đền thánh ở Iraq, trong đó có mộ của Ayman al-Karim và cháu của ông là Mohammed al-Zawa. Tại Iraq hiện nay, tuy lực lượng nhà nước Hồi giáo đã bị đánh bại, nhưng vẫn còn hàng ngàn tổ chức khủng bố nằm vùng, thuộc các lực lượng dân quân thân Iran. Các tín hữu Kitô tại Iraq vẫn e ngại các nhóm khủng bố này. Tin Budapest, Hungary, Hội đồng Giám mục Hungary vui mừng vì Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm. Hội đồng Giám mục Hungary bày tỏ vui mừng vì Đức Thánh Cha thông báo quyết định sẽ viếng thăm nước này nhân dịp Đại hội Thánh thể Quốc tế lần thứ 52, tiến hành tại thủ đô Budapest từ ngày 5 đến 12 tháng 9 năm nay. Trong cuộc họp báo trên máy bay từ Iraq về Roma hôm 8 tháng 3, Đức Thánh Cha đã nói, tôi sẽ đến Hungary chủ sự thánh lễ bế mạc Đại hội Thánh thể Quốc tế. Đó không phải là cuộc viếng thăm quốc gia, nhưng chỉ là một thánh lễ, và Budapest chỉ cách Bratislava 2 giờ xe hơi, tại sao lại không thực hiện một cuộc viếng thăm ở Slovak? Thông cáo của Hội đồng Giám mục Hungary chiều ngày 8 tháng 3 nói rằng, chúng tôi chắc chắn sự hiện diện của Đức Thánh Cha sẽ là một khích lệ lớn và là sự củng cố tinh thần cho tất cả chúng tôi, cũng như cho các tham dự viên Đại hội Thánh thể. Lẽ ra, đại hội này được cử hành từ ngày 13 đến 20 tháng 9 năm ngoái, với chủ đề là tất cả các nguồn mạch của ta ở đây con, nhưng bị rời lại vì đại dịch. Trong cuộc viếng thăm dành cho hãng tin Palace, truyền đi hôm 18 tháng Giêng, Đức Hồng Y Peter Edo, Tổng Giám mục Giáo phận Budapest nói, giáo hội tại đây nhất quyết cử hành Đại hội Thánh thể Quốc tế, không phải chỉ dưới dạng trực tuyến. Dù sao biến cố này sẽ diễn ra dưới hình thức nào, đó vẫn là điều còn tùy thuộc sự biến chuyển của đại dịch. Đức Hồng Y Edo tiết lộ cách đó vài ngày, ngài đã nói chuyện với Đức ông Piero Marini, trưởng ban nghi lễ phụng vụ của Đức Thánh Cha về vấn đề này. Đây sẽ là lần thứ hai trong lịch sử Hungary là nơi cử hành Đại hội Thánh thể Quốc tế, sau lần đầu hồi năm 1938. Đại hội Thánh thể đầu tiên diễn ra năm 1881 ở thành Lip, miền Bắc Pháp, và trung bình cử hành 4 năm một lần tại những nước khác nhau. Lần trước đây, Đại hội Thánh thể đã cử hành tại thành phố Cebu, bên Philippines, hồi năm 2016. Mặt khác, theo hãng tin TASS, ông Martin Kinizak, phát ngôn viên của bà Tổng thống Zuzana Kaputova của Cộng hòa Slovak, cho biết Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm nước này. Bà Kaputova nói, tôi rất hài lòng vì chúng tôi có thể đón tiếp Đức Thánh Cha tại Slovak. Cuộc viếng thăm của ngài chắc chắn là một biểu tượng hy vọng mà chúng tôi rất cần. Hồi tháng 12 năm ngoái, khi viếng thăm Vatican, bà Tổng thống Caputova đã mời Đức Thánh Cha viếng thăm. Hãng TASS cho biết hiện nay chưa có ngày chính xác, nhưng Đức Giáo Hoàng đã nhận lời mời và cho biết cuộc viếng thăm của ngài cũng tùy thuộc tình hình chung. Tuy phòng báo chí tòa thánh chưa chính thức thông báo hai cuộc viếng thăm trên đây, nhưng chính Đức Thánh Cha đã tiết lộ trong cuộc họp báo trên máy bay từ Iraq về Roma. Tin Geneva, Thụy Sĩ, đại diện tòa thánh phê bình thiếu sót trong tường trình của Liên Hiệp Quốc. Đại diện tòa thánh tại các tổ chức Liên Hiệp Quốc ở Geneva, Đức Tổng giám mục Ivan Jukovic phê bình thiếu sót trong bản phúc trình của tường trình viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về tự do tôn giáo tại khóa họp thứ 46 của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc ở Geneva, Thụy Sĩ. Trong bài tham luận hôm 4 tháng 3, Đức Tổng giám mục Jukovic nhận xét bản phúc trình chỉ tập trung vào sự oán ghét Hồi giáo mà không nói gì đến nhiều nhóm tôn giáo khác cũng bị oán ghét, kỳ thị và bách hại trên thế giới. Theo vị đại diện tòa thánh, sự chú ý riêng đến một nhóm tôn giáo như vậy có nguy cơ gây chia rẽ và tạo nên sự cực hóa trong cộng đồng quốc tế. Hơn nữa, nó gây nguy hiểm cho các quyền mà Hội đồng Nhân quyền phải thăng tiến và bảo vệ. Tuy nhìn nhận những điểm tích cực của bản phúc trình trong việc tố giác những vụ kỳ thị, bạo hành và hạn chế mà người Hồi giáo phải chịu, Đức Tổng giám mục Jukovic nhấn mạnh rằng mọi hành vi oán ghét, kỳ thị và bách hại tôn giáo đều phải bị lên án mạnh mẽ và để ý đến quyền tự do tôn giáo phổ quát được ghi trong tuyên ngôn quốc tế nhân quyền. Đồng thời, Đức Tổng giám mục tái khẳng định trong bối cảnh hiện nay, tự do tôn giáo ngày càng bị hao mòn vì nhu cầu bảo vệ sự sống con người, chống lại sự lây lan của COVID-19. Thật là điều rất quan trọng nếu chính quyền dân sự dấn thân tôn trọng, bảo vệ và gìn giữ tự do tôn giáo hoặc tín ngưỡng như một chiều kích nội tâm nhất của phẩm giá con người trong lương tâm của họ. Sau cùng, Đức Tổng giám mục Jukovic cảnh giác, bản phúc trình như thế của tường trình viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc có nguy cơ tạo nên xung đột thêm trong cộng đồng quốc tế, có thể gây nguy hiểm cho các quyền mà Hội đồng Nhân quyền phải thăng tiến và bảo vệ. Tin Nagab Iraq, một lãnh tụ Hồi giáo CIA Iraq khẳng định sẽ tiếp tục đối thoại với Tòa Thánh. Một lãnh tụ cấp cao của Hồi giáo CIA ở Iraq, Sayed Jawad al-Qaei, tuyên bố rằng Hồi giáo tại nước này sẽ tiếp tục đối thoại với Tòa Thánh và sắp có phái đoàn đến Vatican. Trong cuộc phỏng vấn dành cho phái viên hãng tin CIA của Hội đồng Giám mục Italia, truyền đi ngày 8 tháng 3, ông Jawad al-Qaei, Tổng Thư ký Học viện Mohammed Taqi al-Qaei nói, chúng ta phải tiếp tục củng cố các quan hệ của chúng ta trong tư cách là cơ chế và cá nhân. Chúng tôi sẽ sớm đi Vatican để bảo đảm cho cuộc đối thoại được tiếp tục và phát triển, chứ không dừng ở đây. Thế giới phải đương đầu với những thách đố chung, và những thách đố này không thể được giải quyết một mình do một nước, một tổ chức hay cá nhân nào, mà không có sự phối hợp và cộng tác của mọi người ở các nơi trên thế giới. Ông Jawad al-Qaei, năm nay 41 tuổi, thuộc gia đình Ayatollah Ayman Sayyad Abu Qasim al-Qaei, đồng sáng lập Hội đồng Đối thoại Liên tôn ở Iraq và hiện điều khiển Học viện al-Qaei, thuộc Chủng viện Tôn giáo Hayat ở thành Najaf, có từ 1.000 năm nay dành cho các học giả Hồi giáo CIA. Trong cuộc phỏng vấn, ông cho biết, tuy cuộc gặp gỡ giữa Đức Giáo Hoàng Francisco và Đại Ayatollah Ali al-Sistani là cuộc gặp gỡ đầu tiên, nhưng cuộc viếng thăm này là kết quả của nhiều năm trao đổi giữa Najaf và Vatican. Chắc chắn, nó sẽ củng cố các mối tương quan liên tôn giữa hai bên. Đây thực là một biến cố lịch sử kể cả đối với Iraq. Ông Jawad al-Qaei nói thêm, cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng tại Iraq cũng là điều quan trọng đối với tất cả chúng tôi, chứ không chỉ cho các tín hữu Kitô mà thôi. Sứ điệp của Đức Giáo Hoàng Francisco để lại cho Iraq là cần tiếp tục làm việc với nhau, tay trong tay, để loại bỏ bạo lực và oán ghét, đón nhận và liên kết với nhau như những con người.
Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ năm, gồm có các nội dung sau. Trước hết là chuyên mục câu chuyện gia đình, và sau đó là mục hiểu đời sống đức tin. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục câu chuyện gia đình do Mai Hương phụ trách.
Vai trò người đàn ông trong gia đình Kitô giáo. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Trước khi đi vào đề tài vai trò người đàn ông trong gia đình Kitô giáo, chúng tôi xin được ôn lại ơn gọi nên thánh trong bậc hôn nhân. Người đàn ông chỉ có thể làm tròn bổn phận của người chồng, người cha trong gia đình, khi hiểu được đòi hỏi của việc nên thánh trong bậc hôn nhân. Thánh Francisco de Sales là một trong những vị linh hướng thời danh trong giáo hội vào thế kỷ thứ 17. Các tín hữu Kitô thường biên thư hỏi ngài về nhiều vấn đề liên quan đến đời sống Kitô. Một thiếu nữ nọ bị xâu xé giữa hai cuộc sống mà cô không biết phải chọn bên nào. Một đàn cô rất muốn lập gia đình. Đàn khác, một người bạn thân lại khuyên cô nên ở độc thân. Bởi vì cụ thể, cô có thể săn sóc cho cha già và tận hiến cho Chúa sau khi người cha qua đời. Người thiếu nữ đã viết thư hỏi ý kiến của Thánh Francisco de Sales. Trong lá thư trả lời cho cô, thánh nhân đã viết như sau: hôn nhân là một bậc sống đòi hỏi nhiều nhân đức và kiên trì hơn bất cứ bậc sống nào. Sống bậc hôn nhân là liên lỉ thực thi sự khổ chế. Thay vì nhựa đắng, con có thể rút ra từ cành cây này mật ong cho một cuộc sống thánh thiện. Vị linh hướng thời danh của thế kỷ thứ 17 nói đến bản chất đắng cay của hôn nhân. Trong hiến chế vui mừng và hy vọng, Công đồng Vatican II cũng khẳng định rằng để có thể sống bậc hôn nhân, con người cần phải có những nhân đức anh hùng. Để có thể rút tỉa được điều thiện hảo từ bậc hôn nhân, chúng ta cần phải nhận ra những đắng cay của nó. Hôn nhân là một bậc sống đầy thử thách. Chúng ta cần phải nhìn vào những thất vọng của chúng ta. Chúng ta cần phải trực diện với tính ích kỷ của chúng ta. Chúng ta cần phải chấp nhận những thái độ đê tiện nhỏ nhen của chúng ta. Chúng ta cũng cần đánh đổ quan niệm cho rằng chỉ cần cầu nguyện hay đọc một số nguyên tắc là có thể vượt qua được những khó khăn trong đời sống hôn nhân. Phần đông trong chúng ta đều khám phá được rằng những bước đơn giản ấy chỉ hiệu nghiệm trên bề mặt mà thôi, bởi vì cuộc sống hôn nhân không bao giờ đơn giản. Nó luôn luôn là một thách đố cho con người và xã hội. Từ xa xưa, triết gia Socrates đã nói, bằng mọi giá hãy lập gia đình. Nếu bạn cưới được một người vợ tốt, bạn sẽ hạnh phúc. Nếu bạn gặp phải một người vợ xấu, bạn sẽ trở thành một triết gia. Tình yêu lãng mạn được ca ngợi trên phim ảnh, âm nhạc và các tạp chí rẻ tiền là điều xem ra xa lạ đối với người xưa. Trừ một vài trường hợp đặc biệt như nhiễm tình ca trong Kinh Thánh, ý niệm về một cuộc sống hôn nhân thành tựu, viên mãn, hoàn toàn hạnh phúc là điều tương đối mới mẻ trong lịch sử nhân loại. Có lẽ ý niệm này chỉ mới xuất hiện vào cuối thế kỷ thứ 11 tại Tây Phương mà thôi. Phong trào lãng mạn trong văn học vào thế kỷ thứ 18 đã đề cao tình yêu lãng mạn đến độ lý luận rằng kết hôn không vì một lý do nào khác hơn là tình yêu, là một tội ác. Dĩ nhiên, tình yêu mà họ nói đến ở đây chỉ là tình yêu nhục dục. Và kết quả là cuộc sống hôn nhân của rất nhiều văn thi sĩ lãng mạn thường là một cuộc sống thiếu trách nhiệm và kết thúc bằng thảm kịch hơn là viên mãn. Hôn nhân vốn là một bậc sống đầy khó khăn và thử thách. Truyền thống giáo hội vốn đề cao bậc độc thân. Trong thư gửi giáo đoàn Corinto, đoạn 7 câu 1, Thánh Phaolô đã không ngần ngại khuyên nhủ: đàn ông không lấy vợ là điều tốt. Trong thực tế, đã có một thời trong lịch sử giáo hội, tuy không chính thức, những người có gia đình chỉ được xem như các Kitô hữu hạng hai. Người ta cho rằng những người có gia đình là những người quá yếu đuối không thể kiềm chế được những đòi hỏi của nhục dục. Không thiếu những vị thánh trong giáo hội dạy rằng một trong những mục đích của hôn nhân là để xoa dịu dục tình. Thánh Augustino được xem là người đã đề xướng cái nhìn này khi ngài viết: giao hợp vợ chồng là một điều thiện hảo, được rút tỉa từ điều xấu là dục vọng. Thánh Phêrô, vị giáo hoàng tiên khởi của giáo hội, là một người có gia đình. Tuy nhiên, cũng có nhiều bằng chứng rõ rệt trong Kinh Thánh cho thấy rằng, trong thế kỷ thứ nhất, đã có một số quả phụ trẻ khấn ở độc thân. Vào khoảng năm 110, những người độc thân đã có thể tuyên khấn. Sang đến thế kỷ thứ tư, bậc độc thân đã trở thành một định chế trong giáo hội. Những người sống độc thân vì nước trời tuyên khấn trong một lễ nghi phụng vụ. Mặc dù Kitô giáo phát sinh từ Do Thái giáo, một tôn giáo vốn xem hôn nhân như một nghĩa vụ tôn giáo, bậc độc thân lại được đề cao. Con đường nên thánh xem ra trước hết là con đường dành cho những người khấn sống độc thân. Đa số các tác phẩm cổ điển trong giáo hội được các tu sĩ sáng tác. Những người sống bậc vợ chồng cũng có thể nên thánh, nhưng xem ra sự nên thánh của họ chỉ là một phản ảnh hay một mô phỏng về sự nên thánh của những người sống bậc độc thân mà thôi. Nên thánh trong bậc hôn nhân không phải là một điều được đề cao trong giáo hội. Chúa Giêsu đã sống độc thân, do đó để nên thánh, nghĩa là đi theo Ngài trọn vẹn, xem ra không có con đường nào khác hơn là độc thân. Thật ra, tuy ở độc thân, nhưng Chúa Giêsu đã sống trong một gia đình. Nếu Chúa Cha đã công bố: này là con ta rất yêu dấu, đẹp lòng ta mọi đàn, là bởi vì trước tiên Chúa Giêsu đã sống trong một gia đình. Trong 30 năm sống ẩn dật tại Nazareth, Ngài đã thờ cha kính mẹ hơn bất cứ một người con thảo nào. Như vậy, cuộc sống gia đình mới thực sự là môi trường để con người tôn vinh Thiên Chúa và trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu. Chính qua cuộc sống gia đình mà con người được nhào nặn để trở nên giống Chúa Giêsu. Cuộc sống ấy có trăm ngàn khó khăn thử thách mà một cuộc sống độc thân không thể có. Hãy lấy một thí dụ cụ thể. Thay vì thức dậy lúc 3 giờ sáng để đọc kinh trong một tu viện, câu hỏi được đặt ra cho những người sống bậc hôn nhân hay gia đình sẽ là: ai sẽ là người thức dậy để thay tã cho con khi nó kêu khóc? Quả thật, với cuộc sống hôn nhân, con người được kêu gọi để sống một cuộc sống hoàn toàn mới mẻ và vị tha. Sau khi tuyên bố người đàn ông không lấy vợ là điều tốt, Thánh Phaolô lại viết rằng: để tránh tình trạng vô luân thì mỗi người hãy có vợ có chồng. Tình trạng vô luân mà Thánh Phaolô ám chỉ đến ở đây? Không hẳn, chỉ là những quan hệ tính dục bên ngoài hôn nhân, mà là bất cứ một hình thức sống nào không phù hợp với luân lý Kitô giáo. Như vậy, chúng ta có thể hiểu rằng hôn nhân có thể giúp cho con người vượt qua tình trạng vô luân và sống phù hợp với những đòi hỏi của ơn gọi Kitô. Hiểu như thế về lời khuyên của Thánh Phaolô, chúng ta có thể nói rằng mục đích thiết yếu của hôn nhân không hẳn là làm cho con người được hạnh phúc, mà là để nên thánh. Thiên Chúa mời gọi con người vào bậc hôn nhân trước hết là để nên thánh, tức là nên giống Chúa Giêsu. Chính vì những thử thách và khó khăn của cuộc sống này mà con người được Thiên Chúa biến đổi từ bên trong. Hiểu được đòi hỏi phải nên thánh như thế, người đàn ông mới có thể làm trọn trách nhiệm của một người chồng và người cha trong gia đình vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi chuyên mục Hiểu Đề Sống Đức Tin.
Quý vị và các bạn thân mến, trong mục Hiểu Đề Sống Đức Tin tuần này, Linh Mục Giuse Phan Tấn Thành, dòng Đa Minh, sẽ bàn về đề tài các nhà hộ giáo Latin.
Kính thưa quý vị khán giả, từ bài vừa qua, chúng ta đã bắt đầu nghiên cứu các nhà hộ giáo được chia làm hai nhóm dựa theo ngôn ngữ Hy Lạp và Latin. Chúng ta đã điểm qua các nhà hộ giáo Hy Lạp dựa theo thứ tự thời gian. Thứ nhất là dưới thời Hoàng đế Hadrianus với các ông Quadratus, Aristides. Thứ hai, dưới thời Hoàng đế Antoninus Pius là ông Ariston và thánh Justino. Thứ ba, dưới thời Hoàng đế Marcus Aurelius, chúng ta gặp thấy các nhà hộ giáo Tassiano, Miltiades, Apollinaris, Athenagoras, Theophilo, Melito và Hermias. Hôm nay chúng tôi xin giới thiệu các tác giả thuộc nhóm thứ ba. Sau đó chúng tôi bước sang các nhà hộ giáo Latin. Tassiano, một người đồng hương với thánh Justino và có lẽ đã cùng lên đường tầm đạo như thầy của mình sang các thành phố bên Hy Lạp và Roma. Tuy nhiên, đang khi mà thầy Justino tỏ ra thiện cảm với các triết học Hy Lạp vì nhận thấy những mầm mống của Logos, ông Tassiano tẩy chay triết học Hy Lạp cũng như văn hóa và tục lệ của họ. Ông trở về Syria khoảng năm 172 và ngả theo một nhóm khắc kỷ ngăn cấm hôn nhân, cấm ăn thịt và uống rượu, đến nỗi lấy nước thay rượu khi cử hành thánh lễ. Trong quyển sách nói với người Hy Lạp, một đảng ông tấn công văn hóa Hy Lạp vì văn hóa vô luân. Đảng khác, ông trình bày một điểm then chốt của Kitô giáo. Thiên Chúa, Logos, sinh nhập thể, tội nguyên tổ, ma quỷ. Con người có thể trở nên bất tử nếu biết trừ khử vật chất. Đạo Kitô cổ xưa nhất bởi ông Mô-xê đã xuất hiện trước các nhà tư tưởng Hy Lạp. Nên biết là không phải tất cả những quan điểm của ông Tassiano đều được giáo hội chấp thuận. Tuy nhiên, một tác phẩm khác của ông được phổ biến trong nhiều giai đoạn là Diatessaron, nghĩa là sự hòa điệu của tin mừng. Tóm tắt bốn quyển tin mừng thành một cuốn sách và được dịch ra nhiều ngôn ngữ. Người ta không còn giữ được các tác phẩm của Miltiades, một môn đệ của Justino và của Apollinaris, giám mục Hierapolis. May mắn hơn, Athenagoras, quê ở Athens, còn để lại một bản điều chỉnh để lên Hoàng đế Marcus Aurelius viết khoảng năm 177. Trong đó ông phí bắt tất cả các lời vu cáo. Kỳ tư hữu không phải là người vô thần, nhưng thờ lại một Thiên Chúa duy nhất, giống như các nhà tư tưởng Hy Lạp cao cấp nhất. Họ không phạm tội ăn thịt người, bởi vì họ kinh tởm việc tà sát. Họ không tham dự vào các cuộc thi đấu của hí trường. Họ tôn trọng mạng sống của nhi đồng. Ông cũng viết một khảo luận về thân xác phục sinh để chứng tỏ điều này không phi lý. Trái lại, sự phục sinh hợp với lý trí, bởi vì thân xác cần được đến phần thưởng hoặc hình phạt cùng với linh hồn vì những công việc mà thân xác đã thi hành cùng với linh hồn ở đời này. Vinh dự của Athenagoras là cái biệt hiệu được trao tặng triết gia tin khởi của Kitô giáo, bởi vì ông đã chứng minh bằng triết học là chỉ có thể có một Thiên Chúa. Ngoài ra, ông còn trình bày rõ ràng về thiên tính của lời hơn các nhà hộ giáo khác, cũng như sử dụng vật thuật ngữ để giải thích mầu nhiệm tam vị. Theophilo, giám mục Antiochia, sinh trưởng trong gia đình ngoại đạo, nhưng đã khám phá đức tin nhờ việc nghiên cứu kinh thánh. Ông còn để lại một tác phẩm tựa đề gửi bài Autodico, viết khoảng năm 180. Đại tác giả đề cập đến Thiên Chúa chân thật và các ngẫu tượng. Đối chiếu giáo huấn của các ngôn sứ với các chuyện quan đường của Hy Lạp, và sau cùng mô tả nếp sống đạo lý của các Kitô hữu chống lại các luận điệu vu khống. Một đặc điểm của Theophilo là khi trình bày mầu nhiệm Thiên Chúa, ông là người đầu tiên dùng cái từ trias, tức là ba, để áp dụng cho tam vị. Ông phân biệt cái lời nội tại của Thiên Chúa và lời nói ra ngoài. Ngoài ra, ông cho rằng linh hồn bất tử không do bản chất mà là do phần thưởng Thiên Chúa ban cho ai vâng phục ngài. Vào khoảng năm 170, ông Melito giám mục Sardis ở Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay viết một bản điều chỉnh hoàng đế Marcus Aurelius. Trong đó ông chứng tỏ rằng từ khi Kitô giáo xuất hiện, tình trạng của đế quốc đã trở nên tốt đẹp hơn. Tiếc rằng nhiều tác phẩm của ông đã bị thất lạc và chỉ còn lại một bài giảng về lý vượt qua mới được tìm thấy. Trong đó ông nêu bật rằng Đức Kitô đã hiện hữu từ muôn thuở, đã nhập thể cho đồng đức chi nữ để cứu con người khỏi tội lỗi, cái chết và ma quỷ. Lễ vượt qua của người Do Thái chỉ là hình bóng của cuộc tử nạn và phục sinh của Đức Kitô. Sau cùng, Hermias còn để lại vài đoạn văn của sách Chí Nhạo Các Chí Sang Ngoại Đạo, nhưng chúng ta không biết gì về tông tích của ông. Các tác giả Latin. Trong những thế kỷ đầu tiên, Tân Ước và các tác phẩm đầu tiên của Kitô giáo, kể cả của giám mục Roma, đều được viết bằng tiếng Hy Lạp. Văn chương bằng tiếng Latin ra đời muộn hơn. Mãi tới lúc sắp bước sang thế kỷ thứ ba, mới thấy hai tác phẩm hộ giáo, một tại Roma của Minius Felix, một ở Bắc Phi của Tertulliano. Minius Felix chỉ viết một tác phẩm, còn Tertulliano viết rất nhiều sách suốt hai thập niên của thế kỷ thứ ba, trong đó có năm tác phẩm bằng tiếng Hy Lạp và sau đó chuyển dịch sang tiếng Latin. Đồng thời với Tertulliano là thánh Hippolyto, một tác giả Roma nhưng có lẽ gốc từ Alexandria, và viết bằng tiếng Hy Lạp mà nhưng chỉ còn lưu lại các bản dịch sang các tiếng khác. Vào giữa thế kỷ thứ ba, Novatianus ở Roma và thánh Cipriano ở Carthago cũng góp phần lớn cho văn chương Kitô giáo tiếng Latin. Chúng ta sẽ lần lượt điểm qua năm tác giả vừa kể, được xếp đặt hơi kém theo thứ tự thời gian. Thứ nhất, ông Minucius Felix. Ông ta một luật sư Kitô hữu tại Roma, và giờ là một tác phẩm hội giáo duy nhất bằng tiếng Latin, viết khoảng năm 197, tựa đề là Octavius, mang hình thức một cuộc đối thoại giữa ba nhà luật sư, một người ngoại đạo Sicilius Natalis, với hai Kitô hữu, một người chính là tác giả và người kia là Octavius. Sicilius lên tiếng trước tiên và cho rằng việc tìm kiếm chân lý rất cam go, vì thế nên theo giáo huấn của tổ tiên đã mang lại thịnh vượng cho đất nước. Đời nào lại dại dột đi theo một đại khuê mùa, tuyên truyền các đạo lý mơ hồ và nếp sống không phù hợp với luân lý. Ông Octavius trả lời rằng, Kitô giáo xem ra khuê mùa, nhưng kỳ thực chứa được sự cao minh đến nỗi các triết gia cũng đắc ý. Đạo của trường người Roma chưa đẩy những chuyện hoang đường và mê tín, vì thế nên từ bỏ. Các Kitô hữu đâu phải là hạng người vô luân, trái lại họ sống theo những quy tắc cao thượng. Và cuối cùng, ông luật sư Sicilius đã thụ lý và xin trở lại đạo. Tertulliano. Tertulliano là văn khảo tiên khởi và nổi tiếng nhất của Bắc Phi. Ông chào đời ở Carthago khoảng năm 155, trong một gia đình ngoại giáo và các truyền thống luật học. Ông sang Roma hành nghề luật sư và trở lại đạo Kitô khoảng năm 193, có lẽ vì cảm phục tấm gương can đảm của các vị tử đạo. Sau đó ông trở lại quê nhà. Không chắc ông có thụ phong linh mục hay không. Các tác phẩm ra đời trong khoảng thời gian từ năm 197 tới năm 220. Khoảng năm 207, ông chuyển sang giáo phái Montano. Ông qua đời khoảng năm 230. Đừng kể ra Augustino. Ông Tertuliano là một văn hào Latin quan trọng nhất. Ông thông thạo triết học của văn chương Latin Hy Lạp. Lối hành văn của ông sống động với những câu ngắn gọn, thích sử dụng đôi nói nghịch lý để bắt bẻ đối phương. Các tác phẩm đầu tiên của ông viết năm vào năm 197, Ad Nationis nhắm đến dân ngoại, Apologeticum nhắm tới nhà cầm quyền thuộc loại Hội giáo, nhằm đấng ra các lời vu khống và vạch ra những sai lầm của đối phương. Cái quyển Apologeticum thời danh nhất và sớm được dịch ra sang Hy Lạp, trong đó ông bắt bẻ tính cách phi lý của định bất đạo vì thiếu nền tảng pháp lý. Cái câu nói bất thủ, máu các vị tử đạo là hạt giống trên các tín hữu được trích từ tác phẩm này. Cũng có thể được xếp vào lại Hội giáo các tác phẩm. Thư gửi Tổng trấn Scapula cho thấy việc bắt hại các Kitô hữu là phương hại cho quốc gia, đồng thời ông bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng. Người Do Thái trình bày tuyên quan giữa luật cũ và luật mới. Luật mới của Chúa Kitô thay thế luật của ông Mô-xê. Về chứng tích của linh hồn. Linh hồn nào giữ được vẻ tên truyền thì vẫn duy trì khi hứa muốn đi tìm hiểu Thiên Chúa của Kitô giáo và các chân lý chính yếu của đạo này. Qua tác phẩm này, ông bày tỏ sự đố kỵ đối với triết học Hy Lạp vì nó làm ô nhiễm trí tuệ. Chúng tôi sẽ tiếp tục ở trong bài tới.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, Thánh Giuse không để lại một cuốn sách hay linh đạo về việc cầu nguyện, nhưng cả cuộc đời thánh nhân hằng cầu nguyện liên lỉ với Thiên Chúa. Ngài cầu nguyện ngay cả trong những giấc mộng để lắng nghe và hành động theo như lời sứ thần Chúa truyền dạy. Thánh Giuse đã trải qua một cuộc chiến nội tâm về cuộc hôn nhân với Đức Maria. Trong biến cố truyền tin, thánh nhân đã phải đối diện với mầu nhiệm lớn lao của Thiên Chúa. Có lẽ trong thinh lặng, Ngài đã tự hỏi, tôi là một người thợ bình thường, làm sao có thể được chọn cho một sứ mệnh cao cả như thế? Thánh nhân đã trải qua những phút nghi nan, nhưng vẫn tin rằng Ngài được chọn để làm cho lòng trông cậy và hy vọng của dân Chúa không bị lịm tắt. Ngài đã vượt qua tất cả nhờ cầu nguyện và cầu nguyện liên lỉ. Trong mọi cảnh huống, Thánh Giuse đều xin vâng ý Chúa, như khi xưa Đức Maria đã vâng nghe lời sứ thần truyền tin và vâng phục trọn vẹn như Chúa Giêsu trong vườn cây dầu. Thái độ vâng phục của Thánh Giuse cho thấy Ngài đã được Thiên Chúa kêu gọi để phục vụ con người qua chức vụ làm dưỡng phụ của trẻ Giêsu. Khi thời gian viên mãn, Ngài đã cộng tác vào mầu nhiệm cứu độ cao cả và thực sự là một thừa tác viên của ơn cứu độ. Trong biến cố gia đình hành hương lên đền thờ Jerusalem, trẻ Giêsu đã ở lại trong đền thờ trò chuyện với các bậc khôn ngoan, khiến cha mẹ người luôn lo lắng tìm kiếm suốt 3 ngày. Sau khi tìm thấy con trẻ, Thánh Giuse không một lời của trách, nhưng vui mừng lặng lẽ đưa con trẻ trở về. Hành động ấy cho thấy Thánh Giuse là con người đầy lòng quảng đại và sống có trách nhiệm. Tác giả Thánh Vịnh đã ca ngợi người công chính luôn được Chúa che chở gìn giữ, bởi vì họ tựa cây trồng bên dòng nước, cứ đúng mùa là hoa quả trổ sinh, cành lá chẳng khi nào tàn tạ, người như thế làm chi cũng sẽ thành. Thánh Giuse chính là người cha can đảm sáng tạo, biết chuyển họa thành phúc. Bằng cách đặt trọn niềm tin vào Thiên Chúa, thánh nhân luôn phải đối mặt với những vấn đề khó khăn của gia đình, giống như những gia đình khác trên thế giới. Nhưng thánh nhân vẫn hết lòng bảo vệ Chúa Giêsu và mẹ Maria. Để làm được như thế, chắc chắn thánh nhân không thể thiếu đời sống cầu nguyện. Cầu nguyện là uy quyền lớn nhất trên thế gian này. Thánh linh mục Gioan Maria Vianney đã quả quyết: "Tôi biết có một người mạnh hơn Thiên Chúa, đó là người cầu nguyện. Người ấy có thể làm cho Chúa trả lời có, khi Ngài đã nói không. Giữa lúc thành công hay khi phải đối mặt với thất vọng đau khổ, chúng ta cần phải duy trì đời sống cầu nguyện. Những buổi đọc kinh máy móc, cầu nguyện hời hợt theo thói quen, khiến chúng ta giống như những người Pharisêu giả hình. Khi đó, chúng ta không còn ý thức về tội lỗi, dễ hướng chiều theo lời mời mọc của thế gian và ma quỷ, mà đánh mất ơn Chúa. Tất cả đời sống người Kitô hữu đều phải được khởi đi từ lòng yêu mến và được nuôi dưỡng bằng tâm tình cầu nguyện, để có thể dấn thân cho một thế giới còn nhiều bất công, chiến tranh bạo động, bệnh dịch và nghèo đói. Cầu nguyện xem ra là việc vô ích và không hợp thời với một số người hôm nay. Tuy vậy, chúng ta vẫn phải duy trì cầu nguyện, vì đó là cách kết nối với Thiên Chúa như nguồn mạch sự sống. Cầu nguyện chính là hơi thở để tồn tại, để sống. Cầu nguyện là phương dược tốt nhất chữa trị những vết thương trong tâm hồn. Đức Thánh Cha Francisco nhấn mạnh với chúng ta về sự cần thiết của cầu nguyện. Bên cạnh việc ăn chay và chia sẻ bác ái, lời cầu nguyện dạy chúng ta từ bỏ thói thờ ngẫu tượng và sự tự mãn của bản thân, giúp ta nhận ra rằng chúng ta cần đến lòng thương xót của Thiên Chúa. Cầu nguyện có năng lực chữa lành, làm cho ta trở nên một thụ tạo mới. Thụ tạo đã bị tổn thương, bị hoen ố vì tội lỗi. Lạy Chúa Giêsu là con Thiên Chúa và cũng là con Đức Maria và Thánh cả Giuse. Xưa dưới mái nhà Nazareth, hằng ngày Thánh Giuse luôn có sự tiếp xúc thân mật với Chúa Con và Đức Maria như nguồn tăng trưởng về sự thánh thiện. Với đời sống trầm mặc và cầu nguyện liên lỉ, từng biến cố xảy ra đều là bài học chiêm điệp đối với thánh nhân. Xin cho chúng con biết noi gương Ngài, biết đặt ý Chúa lên trên mọi chọn lựa, biết giữ thinh lặng trong nội tâm, để lắng nghe tiếng Chúa và mau mắn đáp lại trong niềm yêu mến cậy trông. Amen.
Yeah. Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.